lên, phải làm được việc này trên cái xuồng lắc lư bập bềnh liên tục. Trong hoàn cảnh của tôi lúc ấy, mấy bước đó là cả quãng đường leo trèo hiểm trở. Khi tôi đặt được chân lên cái mặt ghế dài ngang xuồng, cái cảm giác nó cứng rắn làm cho tôi tỉnh táo lại hẳn. Như thể mình đã bước xuống mặt đất vậy. Tôi bước nốt chân kia lên ghế và tận hưởng cảm giác vững chãi ấy. Tôi thấy chóng mặt, nhưng vì giây phút trọng đại sắp đến, cái chóng mặt ấy chỉ làm tăng thêm cảm giác thăng hoa hãi hùng trong lòng tôi. Tôi đưa hai tay lên ngực, vũ khí duy nhất của tôi để chống lại con linh cầu. Nó ngước nhìn tôi, mõm nó đỏ loét. Nước cam nằm cạnh nó, sát với xác con ngựa vằn, hai tay dang rộng, hai chân ngắn ngủn gặp lại với nhau và hơi quay về một bên. Trông nó như đấng Christ của loài nhân hầu trên thập giá, chỉ trừ cái đầu. Nó đã mất đầu, cái cổ đẫm máu. Cảnh tượng thật khủng khiếp trong mắt ta và giết chết linh hồn ta. Ngay trước lúc lao mình vào con linh cầu để thu hết sức lực cho trận quyết tử, tôi đưa mắt nhìn xuống. Tôi nhìn thấy ngay giữa hai chân tôi, dưới gầm ghế, cái đầu của Richard Parker, cái đầu khổng lồ, to như sao thổ trong cảm giác ngây dại của tôi lúc ấy. Hai bàn chân đầy móng vuốt của nó thì to như các tập bách khoa toàn thư Britannica. Tôi tìm đường về chỗ mũi xuồng và gục xuống đó. Suốt đêm, tôi như trong trạng thái mất trí. Lúc nào tôi cũng tưởng là mình vừa ngủ và tỉnh dậy vì chỉ nằm mơ thấy một con hổ. Chương 48. Richard Parker được đặt tên như vậy là do một nhầm lẫn về thủ tục giấy tờ. Một con báo đen lúc ấy đang hoành hành trong huyện Khulna ở Bangladesh, ngay bên ngoài địa phận Sundarbans. Nó vừa bắt đi một bé con. Người ta chỉ tìm thấy một bàn tay nhỏ xíu của bé con vẫn còn dấu son trong lòng với vài cái hạt cườm bằng nhựa. Con bé là người thứ bảy bị con báo ăn thịt trong vòng 2 tháng. Và con thú ngày một liều lĩnh hơn. Nạn nhân trước đó là một người đàn ông đã bị nó tấn công ngay giữa ban ngày ngoài cánh đồng. Con thú tha ông ta vào rừng, ăn gần hết cái đầu, gần hết thịt hai bên chân phải và toàn bộ ruột gan. Xác ông ta treo trên một chạc cây. Dân làng đã dình suốt đêm ở đó, hy vọng làm cho con báo bị bất ngờ và giết nó, nhưng nó không xuất hiện. Bộ lâm nghiệp thuê một tay súng săn chuyên nghiệp. Anh ta dựng một cái sàn nhỏ để nấp dình trên một cái cây gần sông, nơi đã xảy ra hai vụ tấn công của con báo, và buộc một con dê vào một cái cọc cắm ở bờ sông. Người thợ săn dình trong nhiều đêm. Anh ta cho rằng con báo chỉ là một con thú đực già nua với hàm răng đã mòn, không còn khả năng bắt con mồi nào khó hơn là người. Nhưng anh ta lại gặp một con hổ khỏe, nhanh nhẹn, một con hổ cái với một đứa con duy nhất. Con dê cứ be be. Lạ một điều là con hổ con chỉ chừng 3 tháng tuổi, chẳng để ý gì đến con dê. Nó chạy ù ra mép nước và uống lấy uống để. Mẹ nó theo sau. Đói và khát thì khát bao giờ cũng cấp bách hơn. Chỉ sau khi đã khát, con hổ mới quay sang con dê. Tay thợ săn có hai khẩu súng trường, một lắp đạn thật, một lắp phi tiêu có thuốc gây liệt. Con hổ không phải là thủ phạm các vụ ăn thịt người, nhưng nó ở gần nơi cư trú của người quá và có thể đe dọa tính mạng của dân làng, nhất là vì nó có con nhỏ. Tay săn nhặt khẩu súng phi tiêu của mình lên. Anh ta kéo cò khi con hổ sắp vồ con dê. Con hổ dựng thân lên, gầm gừ và bỏ chạy. Phi tiêu gây liệt không tác dụng êm ái như một tách nước trà. Chúng nước ao nạn nhân như kiểu dốc một hơi cạn chai rượu mạnh. Con hổ lồng lộn cuống cuồng bỏ chạy. Tay săn dùng bộ đàm gọi phụ tá. Họ tìm thấy con hổ cách bờ sông khoảng 200 thước. Nó vẫn còn tỉnh. Hai chân sau đã liệt và không thể đứng vững trên hai chân trước được nữa. Nó không thể chạy khi hai thợ săn đến gần. Nó quay lại và giương móng lên, nhưng chỉ tổ mất thăng bằng và ngã xuống tại chỗ. Thế là vườn thú Pondicherry có thêm hai con hổ mới. Con hổ con bị tóm ngay gần đó, đang meo meo sợ hãi. Người thợ săn có tên là Richard Parker, hai tay bế nó lên, rồi nhớ lại cảnh nó chạy ù ra mép nước uống lấy uống để, liền đặt tên nó là Khát. Nhưng viên thư ký ở nhà ga tàu hỏa, Horat, lại là một tay vừa cẩn thận vừa lẫn lộn. Anh ta làm tất cả giấy tờ chuyên chở hai mẹ con hổ. Chỗ nào cũng ghi rõ tên con hổ là Richard Parker, còn người thợ săn bắt được nó thì có tên là Khát. Và họ ghi là không ghi rõ. Cha tôi đã chặt lưỡi vui vẻ khi thấy sự lầm lẫn này. Và thế là con hổ mang tên Richard Parker suốt đời. Tôi không biết sau này anh chàng Khát không ghi rõ có săn được con báo đen ăn thịt người hay không. Chương 49. Đến sáng thì tôi không thể cựa động gì được nữa. Tôi kiệt sức, nằm bẹp dí trên tấm bạt. Ngay cả nghĩ thôi cũng mệt bã người. Tôi cố không nghĩ mông lung. Dần dần, chậm chạp như một đoàn lạc đà đi qua sa mạc, một vài ý nghĩ bắt đầu hiện ra có đầu có đuôi. Ngày vẫn như hôm trước, ấm và âm u, mây thấp, gió nhẹ. Đó là một ý nghĩ. Cái xuồng vẫn lắc lư nhẹ nhẹ. Đó là ý nghĩ nữa. Lần đầu tiên tôi nghĩ đến việc làm sao để sống được đây. Tôi đã không được một giọt nước uống, một miếng đồ ăn, một phút ngồi yên nào trong 3 ngày liền. Vỡ lẽ rằng, hóa ra chỉ vì thế mà mình kiệt sức. Tôi thấy khỏe lại một chút. Richard Parker vẫn ở trên xuồng, mà nó ở ngay bên dưới tôi. Khó có thể tin được rằng, một điều hiển nhiên như vậy lại cần tôi phải bằng lòng tin thì mới là sự thật. Nhưng đúng là chỉ sau khi đã suy xét mãi, kiểm tra mãi các yếu tố tâm thần và quan điểm của chính mình, tôi mới dám kết luận rằng đó không phải là nằm mơ hoặc ảo giác, hoặc trí nhớ lẫn lộn, hoặc tưởng tượng linh tinh hay bất kỳ một thứ ngộ nhận nào khác, mà là một sự thật sờ sờ đã được chứng kiến trong trạng thái tinh thần mệt mỏi và bị kích động cao độ. Làm sao mà tôi không thấy được một con hổ Bengal nặng hơn 2 tạ trên một chiếc xuồng dài có độ 6 thước trong suốt 2 ngày rưỡi liền? Đó là một bí ẩn mà tôi sẽ phải khám phá sau này, khi đã khỏe khoắn hơn. Trong lịch sử hàng hải, Richard Parker chắc hẳn đã là món hàng lớn nhất từng được chuyên chở tính theo tỷ lệ hàng tàu. Từ đầu mũi nó đến mỏm đuôi, con hổ dài hơn 1/3 chiếc xuồng chở nó. Đúng là tôi đã mất hết hy vọng ở thời điểm đó, nhưng cũng chính vì vậy mà tôi tỉnh táo lại và cảm thấy khá hẳn lên. Ta thấy hiện tượng này thường xuyên trong thể thao đúng không nào? Tay quần vợt tranh chức vô địch bắt đầu chơi rất hay, nhưng chẳng mấy chốc đã mất tự tin. Nhà quán quân giành hết thế chủ động, nhưng ở ván cuối cùng, khi tay vợt tranh chức kia không còn gì để mất nữa, hắn bắt đầu như thư giãn trở lại, bất cần, dám chơi hết mình. Thế là thình lình hắn chơi như quỷ sứ, và nhà quán quân phải vất vả lắm mới giữ lại được những điểm cuối cùng. Tôi cũng trong tình trạng ấy, đối phó với một con linh cẩu có vẻ còn khả dĩ, mặc dù thật xa vời. Nhưng với Richard Parker thì hiển nhiên tôi không phải là đối thủ rồi. Chẳng cần phải lo lắng làm gì. Với một con hổ ở cùng trên xuồng, đời tôi thế là đi đứt. Yên tâm thế rồi thì tội gì không tìm cách làm sao cho khỏi khát khô cả cổ thế này. Tôi tin chính điều đó đã cứu sống tôi vào buổi sáng ngày hôm ấy. Nghĩa là cái việc tôi thực sự đang chết khát. Lúc bấy giờ, một khi đã hiện lên cái ý nghĩ như vậy, tôi không thể nghĩ đến cái gì khác được nữa. Cứ như thể bản thân ý nghĩ đó mặn chát, và càng nghĩ đến nó thì càng khát nước hơn. Tôi có nghe thiếu không khí còn kinh khủng hơn cả khát. Nhưng chắc chỉ trong vài phút thôi, vì ta sẽ chết luôn, và cái khó chịu vì thiếu oxy cũng chẳng còn nữa. Nhưng khát là một cực hình dai dẳng. Cứ xem đấng Christ thì biết. Ngài chết trên cây thập giá vì ngạt, nhưng chỉ thấy ngài kêu khát mà thôi. Nếu đến bậc hóa thân của Thượng Đế mà còn khổ vì khát như thế, thì người thường còn khổ đến đâu? Nó khổ đến mức làm tôi phát điên phát rồ. Tôi chưa bao giờ biết một địa ngục thân xác nào kinh khủng hơn cái vị ôi ai và cảm giác như bột dính trong miệng. Cái áp lực không thể chịu nổi tận trong họng. Cái cảm giác rõ ràng là máu đã biến thành một thứ siro đặc quánh, không thể chảy được nữa. Thực sự là nếu so sánh thì một con hổ chẳng là cái gì hết. Và thế là tôi gạt hết các ý nghĩ về Richard Parker sang một bên và bắt đầu tỉnh bơ lục lọi tìm kiếm nước uống. Cây gậy thiêng giò nước trong trí óc tôi chĩu hẳn xuống và một cái giếng nước phụt lên khi tôi nhớ ra mình đang ở trên một cái xuồng cứu nạn chính cống. Và một cái xuồng như vậy chắc chắn có chứa sẵn những đồ dùng cần thiết. Có vẻ đó là một giả định hoàn toàn có lý. Thuyền trưởng nào lại có thể quên một thủ tục cơ bản về an toàn như vậy? Nhà thầu thực phẩm nào chẳng nghĩ đến việc đòi thêm ít tiền, ngụy trang bằng một lý do cứu mạng cao quý. Xong rồi, có nước uống trên xuồng, chỉ việc tìm mà thôi. Nghĩa là tôi phải dịch chuyển. Tôi vào giữa xuồng, đến mép tấm bạt, bò lê kéo càng rất vất vả. Tôi cảm thấy như đang trèo lên sườn một ngọn núi lửa và sắp ngó xuống một khối nham thạch sôi sùng sục màu da cam. Tôi nằm dán người, rồi thận trọng nghền đầu lên. Tôi chỉ nghền vừa đủ, không thấy Richard Parker. Nhưng con linh cẩu thì lù lù ở sau xác con ngựa vằn. Nó đang nhìn tôi. Tôi không còn sợ nữa. Nó cách tôi chưa đầy 3 thước. Nhưng tim tôi vẫn đều nhịp. Sự có mặt của Richard Parker ít nhất cũng có cái hữu ích như vậy. Sợ một con chó vớ vẩn kia, trong khi quanh quẩn ngay bên một con hổ thì cũng như là sợ gãy cành trong khi cây đang đổ. Tôi thấy rất ghét con chó. Mày, con vật xấu xa bẩn thỉu. Tôi lẩm bẩm. Tôi đã không vùng dậy lấy gậy đánh bật nó ra khỏi xuồng chỉ vì thiếu sức và gậy thôi, không phải là không dám. Liệu con linh cầu có cảm thấy vai trò ông chủ của tôi không? Liệu nó có bụng bảo dạ? Con đầu đàn siêu Việt kia đang nhìn, ta không nên động đậy. Tôi không biết, gì thì gì, nó cũng không động cựa gì hết. Mà thực ra thì bộ tịch nó thụt đầu xuống thế kia, có vẻ muốn trốn tôi thật. Nhưng trốn sao được, rồi đến bữa tráng miệng, nó sẽ ăn đòn xứng đáng, chẳng lâu nữa đâu. Richard Parker cũng giải thích hành vi lạ lùng của con linh cầu. Bây giờ thì đã rõ, tại sao con chó kia tự ra mình trong cái xó chật hẹp đằng sau con ngựa vằn, và tại sao mãi nó mới dám giết con ngựa. Nó sợ con thú to hơn, sợ động vào đồ ăn của con thú to hơn. Sự yên bình tạm thời và căng thẳng giữa nước cam và con linh cầu, và việc chúng không động đến tôi, cũng cùng có một nguyên nhân. Trước mặt một con thú ăn thịt bề trên, tất cả chúng tôi đều là con mồi. Và thế là không ai dám săn mồi theo kiểu bình thường của mình nữa. Có vẻ sự có mặt của con hổ đã cứu tôi khỏi hàm răng của con linh cầu. Nhưng cũng chỉ là một ví dụ điển hình về hiện tượng thoát khỏi chảo thì lại rơi thẳng vào bếp lửa mà thôi. Nhưng con thú lớn đã không hành xử như một con thú lớn chút nào, đến nỗi con linh cầu đã dám tự tiện. Tình trạng thụ động của Richard Parker kéo dài những 3 ngày cần phải được giải thích. Tôi thấy chỉ có thể có 2 nguyên nhân, thuốc ngủ và say sóng. Cha thường dùng thuốc ngủ để an thần một số con thú. Có lẽ cha đã làm vậy với Richard Parker ngay trước khi tàu đắm chăng? Có thể bị choáng vì đắm tàu, những tiếng động, cú ngã xuống biển, cuộc vật lộn khủng khiếp để bơi đến xuồng đã tăng cường hiệu quả của thuốc ngủ. Rồi khi dã thuốc thì lại bị say sóng. Tôi chỉ có thể nghĩ được những nguyên nhân như vậy. Tôi không còn quan tâm đến câu hỏi đó nữa, chỉ nghĩ đến nước uống mà thôi. Tôi kiểm tra cái xuồng. Chương 50. Nó sâu hơn 1 thước, rộng 2 thước rưỡi và dài 8 thước, chính xác. Tôi biết vì các kích thước đó được in bằng chữ màu đen trên một cái ghế bên sườn, còn in rõ là chiếc xuồng được thiết kế để chở tối đa đến 32 người. Liệu cùng chung xuồng với ngần ấy người có vui thú không đây? Chúng tôi chỉ có 3 mà đã chật đến thế. Cái xuồng có hình đối xứng, 2 đầu đều tròn tròn, khó phân biệt đầu đuôi. Nhận ra đằng đuôi vì có một cái bánh lái lắp cố định ở đó, chỉ như cái sống xuồng chạy nhô ra một tí. Còn đằng mũi thì ngoài tôi ra còn có một đoạn kéo dài thêm và kết thúc bằng một cái mũi có hình dáng buồn rầu tẹt dí nhất trong lịch sử đóng tàu. Vỏ xuồng bằng nhôm, đầy đinh tán và sơn màu trắng. Đó là bên ngoài. Bên trong nó không rộng như người ta tưởng vì có các hàng ghế 2 bên và các thùng phao. Ghế bên chạy dọc suốt chiều dài xuồng, nối với nhau ở 2 đầu thành các đoạn ghế mũi và có đuôi hình gần như tam giác. Các đoạn ghế này chính là mặt trên của các thùng phao gắn kín. Ghế chạy 2 bên rộng chừng 45 phân, còn ở 2 đầu thì khoảng 90 phân. Vì vậy, khoảng trống lộ thiên của xuồng chỉ dài hơn 6 thước và rộng khoảng 8 thước rưỡi. Nó tạo nên một lãnh thổ chừng 10 thước vuông cho Richard Parker. Bắc ngang có cái không gian đó là 3 chiếc ghế dài nữa, kể cả cái ngựa đã bị con ngựa vằn đè gãy. Các ghế ngang này rộng 60 phân và cách đều nhau. Mặt ghế cách sàn xuồng 60 phân. Nếu Richard Parker nằm dưới gầm ghế, nó chỉ có khoảng 60 phân đó để xoay sở. Bên dưới tấm bạt thì nó có thêm khoảng 30 phân nữa là khoảng cách giữa mui xuồng có phủ bạt và mặt ghế. Và như vậy có cả thảy độ 1 thước không gian, may ra vừa vặn cho nó có thể đứng lên. Sàn xuồng phẳng phiu, lát các thanh gỗ hẹp đã xử lý chống nước, và mặt bên các thùng phao thì vuông góc với sàn. Vì vậy, cái xuồng tròn tròn ở cả 2 bên sườn và 2 đầu, nhưng bên trong thì lại mở là một khối vuông hình chữ nhật, trông cũng lạ lạ. Có vẻ như màu da cam, một màu Hindu tốt lành, là màu của sống còn, vì toàn bộ bên trong xuồng, tấm bạt và cả các áo phao, cái phao, mái chèo và hầu hết các thứ trên xuồng đều màu da cam cả. Cái còi bằng nhựa không có bi kêu cũng như thế. 2 bên mũi xuồng có kẻ chữ Simsum và Panama, chữ hoa kiểu La Mã đen nhánh và trần trụi. Tấm bạt là loại vải bố rất chắc, có phủ nhựa chống thấm, chạm phải một lúc là ráp ra. Nó đã được cuộn lại, vừa qua khỏi cái ghế ngang giữa xuồng, cho nên một cái ghế ngang thì vẫn được phủ bên dưới tấm bạt, trong chỗ ẩn nấp của Richard Parker. Cái ghế ngang giữa thì lộ thiên, nhưng ngay sát mép bạt. Còn cái thứ ba thì gãy gục dưới con ngựa vằn đã chết. Có 6 cái lõm đón trèo là những lỗ khoét hình chữ U trên mép xuồng, và 5 mái trèo vì tôi đã để rơi mất một cái khi cố đẩy Richard Parker ra khỏi xuồng. 3 mái trèo nằm trên một cái ghế, một cái nữa trên cái ghế đối diện, và một cái đang là mũi xuồng cứu nạn của tôi. Tôi không tin có thể dùng chúng để trèo xuồng đi được. Cái xuồng này không phải là xuồng đua. Nó là một cấu trúc nặng và nặng chắc nịch, được thiết kế để nổi cho vững chướng vải để vi hành. Giả dụ có 32 người cùng trèo thì may ra còn đi được chút đỉnh. Tôi không thấy hết các chi tiết đó và nhiều thứ nữa ngay lập tức như vừa kể. Tôi đã thấy chúng dần dần, cần cái gì thì lại phát hiện thêm ra cái nấy. Cứ khi tôi rơi vào tình trạng thật khó khăn, không thấy tương lai đâu nữa, thì một thứ gì đó, nhỏ thôi, lại hiện ra trong óc tôi dưới một ánh sáng mới mẻ. Nó không còn là cái thứ nhỏ bé ấy nữa, mà là một thứ quan trọng nhất trên thế giới sẽ cứu sống tôi. Điều đó lặp lại nhiều lần. Quả thật, người ta bảo cái khó ló cái khôn, quả thật là vậy. Chương 51. Nhưng lần đầu tiên quan sát kỹ cái xuồng, thì tôi chưa nhìn ra chi tiết nào mình cần cả. Mặt ghế chạy liên tục từ đuôi sang hai bên xuồng, cũng như cái vách đứng của các thùng phao. Mặt sàn nằm phẳng phiu sát đáy xuồng, không thể có khoang giấu đồ bên dưới. Chắc hẳn không có một hộc tủ, một cái thùng hay bất kỳ thứ gì đựng đồ ở chỗ nào trên xuồng. Chỉ thấy các bề mặt nhẵn thín liền liền nhau màu da cam. Tôi đâm ra nghi ngờ khả năng các thuyền trưởng và đám nhà thầu. Hy vọng sống sót của tôi lụi dần. Chỉ có cơn khát là y nguyên. Nhưng biết đâu, đồ dự trữ họ để ở mũi xuồng, bên dưới tấm bạt thì sao? Tôi quay người bò trở lại, cảm thấy mình là một con thằn lằn đang chết khô. Tôi dúi mạnh tấm bạt, nó rất căng. Nếu cuộn được nó lên, tôi sẽ với được đồ dự trữ có thể cất ở phía dưới. Nhưng có nghĩa là sẽ tạo ra một cái cửa xuống xào huyệt của Richard Parker. Thầy kệ, cơn khát thúc giục tôi. Tôi rút nhẹ cái trèo ra khỏi bên dưới tấm bạt. Tôi quàng cái phao vào người. Tôi đặt cái trèo nằm ngang trên mũi xuồng. Tôi tì lên mũi xuồng và dùng ngón tay cái cố ấn cho cái dây chằng bạt tuột ra khỏi một cái móc. Thật khó khăn. Nhưng sau cái móc đầu, cái thứ hai đã dễ hơn và cái thứ ba còn dễ nữa. Tôi làm như vậy ở phía bên kia mũi xuồng. Tấm bạt trùng xuống phía dưới cổ tay tôi. Tôi nằm bẹp ở trên, hai chân chĩa về phía đuôi xuồng. Tôi quận tấm bạt lên một chút, ngay lập tức được đền bù công sức đã bỏ ra. Cũng như đằng đuôi, mũi xuồng cũng có ghế, và trên mặt ghế, chỉ cách mũi xuồng độ 7 phân là một cái chốt cửa sáng óng ánh như kim cương, nhìn rõ đường viền của một cái nắp đậy. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Tôi quận tấm bạt thêm chút nữa. Tôi ghé xuống nhìn, cái nắp hình chữ nhật 4 cạnh lượn tròn, rộng 90 phân và sâu 60 phân. Đúng lúc đó, tôi nhận thấy một khối to màu da cam. Tôi thụt ngay đầu lên trên, nhưng cái đám da cam ấy không động đậy và trông nó không ra sao. Tôi lại thò đầu xuống. Không phải đó là con hổ, mà là một cái áo phao cấp cứu. Có một lỗ áo phao ở đằng sau xào huyệt của Richard Parker. Một cơn ớn lạnh chạy khắp người tôi. Giữa các áo phao đó, như thể giữa một đám lá cây. Tôi nhìn thấy rõ ràng lần đầu tiên hình ảnh thấp thoáng của Richard Parker. Tôi thấy rõ hai cái vai nhô lên và một phần lưng của nó. Vằn vện, nổi bật và kình càng trước mắt. Nó nằm sấp, quay mặt về phía đuôi xuồng. Nó nằm im, chỉ thấy hai bên sườn phập phồng theo nhịp thở. Tôi hấp háy mắt, không thể tin rằng nó gần tôi đến thế. Nó ngay kia, dưới tôi chỉ 5-60 phân. Tôi có thể với tay cấu đít nó được. Giữa chúng tôi chỉ là một tấm bạt mỏng. Thượng đế hãy thương lấy con. Không có lời nguyện nào lại thống thiết mà nhỏ nhẹ đến vậy trong hơi thở của tôi. Tôi nằm bất động tuyệt đối. Tôi phải có nước uống. Tôi đưa tay xuống và lẳng lặng gỡ cái chốt. Tôi kéo cái nắp lên. Thì ra là một cái tủ hẳn hoi. Tôi đã nhắc đến chuyện nhận ra những chi tiết cứu mạng. Đây là một. Bản lề của cái nắp tủ chỉ cách mép ghế vài phân. Có nghĩa là khi mở lên, nó sẽ thành một cái vách ngăn kín hết khoảng trống 30 phân giữa mặt ghế và mui xuồng che bạt. Chắn giữa tôi với đống áo phao rồi đến chỗ Richard Parker. Tôi mở cái nắp lên cho đến khi nó dựa được vào cái chèo bắc ngang mui và mép bạt. Tôi chuyển mình lên sống mũi xuồng. Mặt quay vào trong. Một chân đặt lên mép cái tủ đã mở nắp. chân kia lên cái nắp đã mở. Nếu Richard Parker định tấn công tôi thì phía dưới, nó sẽ phải đẩy cái nắp. Tôi sẽ biết ngay và đủ thời gian rút lên và ngã nhào ngửa người xuống biển với cái phao. Nếu nó đi lối khác, trèo lên tấm bạt, từ phía đuôi xuồng, tôi sẽ nhìn thấy nó ngay từ sớm và cũng kịp nhào xuống biển. Tôi nhìn quanh xuồng, không thấy có cá mập. Tôi ngó xuống giữa hai chân, tôi tưởng mình sẽ ngất đi vì sướng. Cái tủ lấp lánh toàn những thứ mới tinh bóng loáng. Chao ôi, niềm khoái lạc của sản phẩm công nghiệp, những vật dụng do chính con người làm ra, những sáng tạo phẩm. Cái giây phút phát ngộ vật chất ấy đem lại một khoái cảm mãnh liệt, một trộn lộn chóng mặt của hy vọng, ngạc nhiên, ngỡ ngàng, ngây ngất và lòng biết ơn. Tất cả nghiền vào thành một món quà, hay hơn bất kỳ một món quà nào khác mà cả đời tôi đã nhận được trong các dịp Giáng sinh, sinh nhật, cưới xin và các kỳ lễ lạt khác. Tôi thực sự hoa mắt chóng mặt vì hạnh phúc. Mắt tôi lập tức tìm thấy cái cần tìm. Cho dù đóng chai, đóng hộp kim loại hay hộp giấy, bao bì nước uống không thể nhầm lẫn được. Trên cái xuồng cứu nạn ấy, món rượu vang của sự sống được cung phụng trong các hộp kim loại màu vàng nhạt, nắm tay vừa khít. Nhãn hiệu bằng chữ đen để rõ nước uống. Tên công ty sản xuất HP Food, 500ml một hộp. Có hàng dãy hộp như thế. Nhiều quá không thể liếc một cái mà đếm hết ngay được. Tay run lẩy bẩy, tôi với xuống nhặt lên một hộp. Vừa sờ vào đã mát lạnh và nặng trĩu tay. Tôi lắc nó, các bọt khí bên trong phát ra tiếng kêu ọc ọc. Tôi sắp sửa được cứu thoát khỏi cơn khát hỏa ngục này. Mạch tôi rộn lên với ý nghĩ đó. Tôi chỉ việc mở cái hộp nước. Tôi dừng lại. Mở nó thế nào đây? Tôi có một cái hộp. Chắc chắn tôi phải mở được nó chứ. Tôi nhìn vào tủ. Có biết bao nhiêu là thứ. Tôi lục lọi. Tôi mất bình tĩnh. Kỳ vọng lắm. Thất vọng nhiều. Tôi phải uống ngay bây giờ. Nếu không tôi sẽ chết. Tôi không thể tìm thấy cái dụng cụ mình muốn. Nhưng không thể mất thì giờ buồn bực. Cần phải hành động. Dùng móng tay được chăng? Tôi thử. Không thể được. Dùng răng chăng? Thử cũng vô ích thôi. Tôi nhìn lên mép xuồng. Những cái móc buộc bạt. Ngắn. Cùn. Chắc chắn. Tôi quỳ lên mặt ghế và nghiêng người ra ngoài. Giữ cái hộp bằng cả hai tay. Tôi thúc mạnh nó lên vào một cái móc. Một vết lõm kha khá. Tôi thúc một cái nữa. Thêm một vết lõm nữa. Cứ thế, tôi làm thủng được hộp. Một hạt châu nước xuất hiện. Tôi liếm nó luôn. Tôi quay cái hộp và thúc đầu kia lên móc. Tôi thúc như quỷ. Tôi đục được một cái lỗ to hơn. Tôi ngồi lại xuống mui xuồng. Tôi giơ cái hộp lên mặt. Tôi há miệng. Tôi nghiêng hộp. Có thể tưởng tượng ra cái cảm giác của tôi lúc đó, nhưng khó có thể mô tả chúng. Theo nhịp ừng ực của cổ họng tham lam, dòng nước tinh khiết, ngon lành, đẹp đẽ và trong vắt như pha lê chảy vào cơ thể tôi. Nước của sự sống. Đúng thế. Tôi dốc cạn cái chén vàng ấy cho đến giọt cuối cùng. Mút mát cái lỗ thủng cho thật hết cả những ẩm ướt còn lại. Tôi thốt lên. À! Ném cái hộp xuống biển và lấy một hộp nữa. Tôi mở nó cũng như cái hộp kia và nốc cạn nó cũng nhanh chẳng kém. Rồi lại quẳng nó xuống biển và mở một hộp khác. Cũng lại nhanh chóng bị ném xuống biển. Rồi lại thêm một hộp nữa. Tôi uống hết 4 hộp. 2 lít thuốc trường sinh tuyệt vời nhất. Rồi mới thôi. Người ta sẽ nghĩ, uống vội vàng sau khi đã chịu khát kéo dài như thế, có thể sẽ làm đảo lộn cơ thể. Nhảm nhí cả. Tôi chưa thấy bao giờ thấy dễ chịu như vậy. Cứ sờ lông mày tôi thì thấy, trán tôi ướt đẫm những giọt mồ hôi tươi mới, sạch sẽ và mát lạnh. Mọi thứ trong tôi, đến tận các lỗ chân lông, đều biểu lộ vui mừng. Cảm giác khỏe khoắn nhanh chóng đến với tôi. Mồm miệng tôi ẩm và mềm mại. Quên sạch cả cái cổ họng. Da cũng mềm đi. Các khớp cử động dễ dàng. Tim tôi bắt đầu đập như một cái trống, vui mừng và máu bắt đầu chảy qua huyết mạch như đoàn xe đám cưới inh ỏi bóp còi chạy qua thành phố. Sức lực và phản xạ nhanh nhạy trở lại trong cơ bắp tôi. Đầu óc tôi sáng suốt hẳn ra. Quả thật, tôi đã vừa từ cõi chết trở về. Vinh hiển thay, vinh hiển thay. Để tôi nói bạn nghe, say rượu là một điều xấu hổ, nhưng say nước là một niềm si cuồng cao quý. Trong nhiều phút đồng hồ, tôi đắm mình tận hưởng đến cùng. Rồi tôi cảm thấy một cái gì đó trống rỗng. Tôi sờ bụng, một cái hốc lõm sâu cứng ngắc. Có cái gì ăn thì tốt. Một đĩa chả chay mềm có dưới nước sốt dừa, một đĩa cà ri rau đậu. Ôi chao, tôi đưa tay cả lên miệng, hoặc giả được một đĩa bánh bột lọc mẹ vẫn làm. Nghĩ đến đó, hai hàm răng tôi bỗng đau nhức lên và nước bọt ứa ra xối xả. Bàn tay phải tôi bắt đầu xoay xoay. Nó cứ thế, bốc những miếng chiếc bánh tròn tròn, bẹt bẹt là bằng bột lọc trong trí tưởng tượng. Nó để các ngón tay tha hồ bấm sâu vào làn bột mềm nóng hổi. Nó nắn, vê một cái bánh thấm đẫm nước sốt. Nó đưa cái bánh ấy lên miệng. Tôi nhai. Ôi chao, thật đau đớn mà cũng thật tuyệt diệu. Tôi sục vào cái tủ. Tôi tìm thấy nhiều hộp giấy đựng suất đồ ăn cấp cứu tiêu chuẩn của hãng Seven Seas làm tận Bergen, Na Uy. Mỗi suất đề là có thể bù đủ cho 9 bữa chưa được ăn gì. Từng gói nửa ký, chắc nịch, đóng gói chân không trong giấy nhựa màu bạc, có in chi chít các hướng dẫn sử dụng bằng 12 thứ tiếng. Bằng tiếng Anh, hướng dẫn nói suất ăn này có 18 cái bánh quy làm bằng bột mì nướng, mỡ động vật và đường gluco. Không được ăn quá 6 cái trong vòng 24 giờ. Khổ nhất là nó có cả mỡ động vật. Nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt như thế, cái phần chay tịnh trong con người tôi chỉ còn cách bịt mũi mà ăn đại đi thôi. Trên gói có chỗ để, bóc chỗ này để mở, với một mũi tên đen chỉ vào cái mép nhựa. Tôi xé toạc chỗ đó ra, nhìn cái gói vuông vắn bọc giấy nến rơi ra. Tôi bóc một gói, nó tự động tách làm đôi. Hai cái bánh quy gần như vuông vắn, màu nhạt, mùi thơm. Tôi cắn một cái. Lạy Chúa tôi, ai mà biết được, tôi không tưởng tượng nổi. Tôi vừa khám phá một bí mật, đồ ăn Na Uy là ngon nhất thế giới. Những cái bánh quy ấy ngon một cách lạ lùng, chúng vừa đậm đà thơm ngon, vừa tinh tế, không ngọt quá, cũng không mặn quá. Chúng vỡ ra giữa hai hàm răng với một tiếng động giòn tan. Trộn với nước bọt, chúng thành một thứ bột bánh vẫn còn độ hạt rất vừa vặn. Và khi tôi nuốt, bụng tôi chỉ còn biết reo lên một chữ: Hallelujah. Chú thích: Hallelujah là câu ngợi ca Chúa của người Cơ Đốc giáo. Cả hộp hết veo trong vòng vài phút. Giấy gói tơi tả bay theo gió. Tôi định mở một hộp nữa, nhưng lại thôi. Kiềm chế một chút bao giờ cũng tốt. Hơn nữa, với nửa ký thức ăn cấp cứu trong bụng, tôi thấy no thực sự. Tôi quyết định phải biết rõ có những thứ gì trong cái hòm châu báu của mình. Đó là một cái tủ to, trong lòng rộng hơn phạm vi của cái nắp nhiều, vào hẳn đến một vỏ xuồng và lan ra đến quá vị trí của hai cái ghế bên một chút. Tôi thò cả hai chân xuống lòng tủ và ngồi trên mép nó, lưng dựa vào cái sống nhô ra của mũi xuồng. Tôi đếm các hộp 7C. Tôi đã ăn mất một, vẫn còn 30 hộp nữa. Theo như hướng dẫn, mỗi hộp 500 gram là đủ dinh dưỡng cho một người sống được 3 ngày. Có nghĩa là tôi có đủ thức ăn dự trữ để sống trong 31 x 3 là 93 ngày. Hướng dẫn cũng khuyên chỉ nên uống nửa lít nước một ngày. Tôi đếm các hộp. Nước có 124 hộp, mỗi hộp nửa lít. Vậy là tôi có đủ nước uống trong 124 ngày. Chưa bao giờ những phép tính số học đơn giản lại đem lại cho tôi một niềm hỷ hả đến vậy. Còn có những gì nữa nào? Tôi hăm hở khoáng tủ và mang ra hết thứ này đến thứ khác. Cái gì cũng kỳ diệu cả. Tôi thèm bạn đồng hành và cảm giác được an ủi đến xót xa. Và mỗi khi chăm chú nâng một món đồ ấy trên tay, chúng không còn là hàng hóa được sản xuất hàng loạt nữa, mà trở thành một cái gì đó thật đặc biệt và chỉ cho riêng tôi. Tôi lẩm bẩm luôn mồm: cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Sau khi đã điều tra kỹ lưỡng, tôi làm một danh mục đầy đủ: 192 viên thuốc chống say sóng, 124 hộp nước bằng thiếc, mỗi hộp 500ml, vị chi là 62 lít tất cả, 32 túi nôn bằng ni lông, 31 hộp thức ăn cấp cứu, mỗi hộp 500 gram, tất cả là 15 kg rưỡi, 16 cái chăn len, 12 cái cất nước dùng ánh sáng mặt trời, 10 cái phao cấp cứu màu da cam, cái nào cũng có một cái còi, cũng màu da cam buộc ở áo, 6 ống tiêm chứa morphin, 6 quả pháo sáng cầm tay, 5 mái chèo không chìm, 4 quả pháo sáng thăng thiên có dù, 3 túi ni lông trong suốt rất chắc, mỗi cái có dung tích khoảng 50 lít, 3 cái mở hộp, 3 cái cốc có thang vạch dung tích và miệng để rót đong nước uống, 2 hộp diêm cháy được trong nước, 2 cái phao tín hiệu khói, 2 thùng bằng nhựa cỡ trung bình màu da cam, 2 cái gáo múc nước bằng nhựa không chìm màu da cam, 2 thùng chứa đa năng bằng nhựa có nắp kín.